giảng tòa Nho Thích Đạo, Thái Thượng Cảm Ứng Thiên, tập 3. Tiến sĩ Trung Mao Sâm chủ giảng. Ngày 23 tháng 12 năm 2007 tại khách sạn Hoàng Cung Kim Mã, Malaysia. Trần Đạo Trưởng tôn kính, Thầy Thái tôn kính, các vị Pháp Sư Đại Đức, đồng tu tôn kính, xin chào mọi người. Buổi sáng hôm nay chúng ta cùng học tập đoạn Thiện Nhân Thiện Quả của Thái Thượng Cảm Ứng Thiên. Bây giờ chúng ta cùng học về ác nhân ác báo. Độ dài của đoạn này chiếm 3/4, là phần chủ yếu của Cảm Ứng Thiên. Vì sao Thái Thượng lại nói cho chúng ta nhiều về các ác pháp như vậy? Mục đích đều là nhắc nhở chúng ta khi khởi tâm động niệm phải cẩn thận, phải chú ý. Bởi vì con người chúng ta rất dễ tạo những ác nghiệp này, bất tri bất giác là rơi vào trong hố sâu tội ác rồi. Cho nên chúng ta phải nỗ lực học tập, bởi vì thời gian rất ngắn mà độ dài của đoạn này rất dài, chúng ta cũng không thể phân tích tỉ mỉ từng câu được. Rất nhiều câu chỉ có thể nói qua mà thôi. Hy vọng chúng ta có thể lãnh hội được thâm ý từ trong lời văn. Quan trọng là phải đối chiếu với tâm hạnh của mình, có thì sửa đổi, không có thì khích lệ. Như vậy cũng là không cô phụ tấm lòng từ bi của Thái Thượng Lão Quân rồi. Tiếp theo mời xem. Ác là việc phi nghĩa, trái đạo, trái lương tâm. Câu này là tổng cương lĩnh trong ác pháp. Phàm những việc trái nghịch với đạo nghĩa, thì cho dù bạn động một ác niệm, như vậy cũng đều sẽ có báo ứng. Bội lý chính là trái ngược với thiên lý, trái ngược với lương tâm. Nếu như chúng ta có những hành vi này, thì phải biết nhân quả báo ứng tơ hào không sai. Nó sẽ không có chút sai lầm nào. Nhất định là thiện có thiện báo, ác có ác báo. Phần kinh văn tiếp theo sẽ giải thích tường tận cho chúng ta cái gì là phi nghĩa, cái gì là trái đạo lý. Câu tiếp theo nói, dùng thủ đoạn độc ác, cho đó là tài năng. Đây là xem việc tạo tác ác nghiệp là tài năng. Chúng ta xem xã hội hiện nay, đại chúng trong xã hội dường như đều xem tham sân si là tài năng. Bạn xem cái mà mọi người tranh giành, so sánh đều là ai kiếm được nhiều tiền nhất. Đây là tham. Xem ai ghê gớm hơn. Những thứ này đều là coi ác là tài năng. Thái Thượng Lão Quân xếp điều này đứng đầu trong các điều ác. Ý nghĩa này rất sâu. Tại vì sao con người lại xem ác là tài năng? Đó là do họ mê hoặc điên đảo. Họ không biết hành vi ác này sẽ mang đến hậu quả bi thảm như vậy. Cho nên họ mới dám tạo ác. Không những dám tạo ác mà họ còn cho rằng tạo ác là một việc rất cừ khôi. Ức hiếp người, lừa gạt người, tạo tham sân si mạng, họ cho rằng đó là việc rất tài giỏi. Thậm chí đến hiện nay, mọi người đều không cảm thấy tham sân si mạng là tạo ác. Họ còn tự cho rằng đó là một cái tên hay. Chúng ta nghe nói hiện nay trong trường tiểu học, học sinh tiểu học đều cảm thấy nếu không có bạn trai, không có bạn gái thì cảm thấy rất nhục nhã. Bạn xem, trong lòng trẻ nhỏ đã không có sự phân biệt chính xác về thiện ác. Sau khi chúng lớn lên thì nhất định sẽ xem ác là tài năng. Vì sao lại có kết quả như vậy? Suy cho cùng vẫn là không có giáo dục. Người xưa nói đó là lỗi không đọc sách thánh hiền. Cho nên tạo ra đều là việc phi nghĩa, đều là việc trái đạo lý. Hiện nay phụ huynh dùng cái gì để dẫn dắt con cái vậy? Con thi được 100 điểm thì mẹ sẽ thưởng cho con bao nhiêu tiền? Dùng tiền để mua sự chăm chỉ, nỗ lực của con cái. Cho nên mục đích để trẻ nhỏ chăm chỉ nỗ lực chính là lợi. Bồi dưỡng tâm tham của chúng, bồi dưỡng tâm công danh lợi lộc của chúng mà hoàn toàn quên hết đạo nghĩa. Bạn xem, cha mẹ chẳng phải là đang bồi dưỡng con cái xem việc làm ác là tài năng đó sao? Trong xã hội của chúng ta, các tiết mục trên phương tiện truyền thông, truyền hình, báo chí, tạp chí, thật sự nhìn quanh xã hội của chúng ta, dường như mỗi một góc đều đang đề xướng những hành vi ác, khiến những người có chút lương tâm nhìn thấy đều cảm thấy là vô cùng đau buồn. Mà sau khi đau buồn thì chúng ta càng phải phấn chấn, phải dốc hết sức chiến đấu với những thế lực đen tối của xã hội. Chúng kéo những chúng sanh như chúng ta xuống địa ngục, ngạ quỷ súc sanh, thì chúng ta phải dốc sức để kéo họ lên. Cho nên giáo dục thánh hiền là pháp bảo duy nhất để chúng ta có thể cứu đời. Chúng tôi cũng cảm thấy rất an ủi nhìn thấy ở Malaysia có nhiều những vị đại đức nhiệt tâm dốc hết sức lực để đề xướng văn hóa truyền thống, đề xướng giáo dục đức hạnh. Cho nên xã hội vẫn sẽ được cứu. Chỉ cần chúng ta có thể đoàn kết lại, cùng hợp tác nỗ lực, thì chắc chắn xã hội này sẽ được cứu. Thành tích giáo học trong 2 năm ở trấn Thang Trì Lô Giang đã chứng tỏ cho chúng ta thấy được xã hội có thể hài hòa, nhân dân có thể dạy được tốt. Câu tiếp theo nói nhẫn tâm làm việc ác. Đây là nhẫn tâm làm những chuyện tổn hại chúng sanh. Phải biết ông trời có đức hiếu sanh. Tâm thiện của con người căn bản nằm ở một niệm từ bi. Bởi vì một niệm từ bi là tương ưng với tự tánh. Tự tánh của chúng ta năng sanh vạn pháp. Vũ trụ vạn vật chính là tự tánh của chúng ta biến hiện ra, là cùng gốc với ta, là một thể với ta. Cho nên tổn hại chúng sanh chẳng phải chính là tổn hại chính mình hay sao? Khi chúng ta nhẫn tâm lạc những chuyện tổn hại chúng sanh, thì chúng ta đã mất tâm từ bi rồi. Một chút lương tâm đó đã bị một niệm nhẫn tâm của chúng ta xóa bỏ rồi. Khi chúng ta nhìn thấy cho dù là động vật rất nhỏ bị giết hại, thì chúng ta đều phải thiện xảo phương tiện để cứu giúp, cứu chúng thoát khỏi lưỡi dao. Càng không thể ăn thịt của những chúng sanh này. Khi chúng ta cắn một miếng thịt của chúng sanh, thì phải nghĩ là những chúng sanh này cùng một thể với ta. Đời quá khứ, chúng chính là cha mẹ của ta. Vậy thì làm sao có thể nhẫn tâm ăn được chứ? Chúng ta phải yêu thương, bảo vệ thân mạng của chúng sanh, huệ mạng của chúng sanh còn quan trọng hơn thân mạng. Thật sự thời mạt pháp hiện nay gọi là ma quỷ làm loạn. Truyền hình, máy tính, máy chơi game, những thứ này đều là ma dương. Nó nắm chặt tâm lý của chúng sanh, nhất định phải kéo chúng sanh xuống địa ngục. Chúng ta nhìn thấy, chúng ta có một niệm giác ngộ thì sẽ không đành lòng. Hiện nay chúng ta học tập văn hóa truyền thống, hiểu được làm sao để làm người, hiểu được một chút về hiếu để trung tín, lễ nghĩa liêm sĩ, thì bản thân phải làm cho tốt, là một tấm gương cho chúng sanh. Có cơ duyên này thì phải khuyên bảo chúng sanh nhiều hơn, dẫn dắt họ quay đầu, cứu vớt huệ mạng của chúng sanh. Cho nên nhẫn tâm làm việc ác, nghĩa lý trong câu này rất sâu. Nếu chúng ta có một niệm giải đãi, thì niệm này chính là thoái lui. Có thể do ý niệm thoái lui này của chúng ta mà có rất nhiều chúng sanh cũng bị đọa lạc theo. Chúng ta làm sao nhẫn tâm làm việc ác được chứ? Nghĩ đến đây thì cái tâm phấn chấn mới có thể đề khởi lên được. Tiếp theo nói, mưu toan hại người hiền, thầm khinh khi quân vương cha mẹ. Câu này nói âm mưu làm hại người thiện lương, ngấm ngầm lừa gạt quân vương và cha mẹ của mình. Gọi là mưu toan hại người hiền, chính là ném đá giấu tay mà tục ngữ đã nói. Ra tay trong bóng tối thì khiến người khác khó phòng bị nhất. Khi chúng ta nhìn thấy những người thiện lương đang vì xã hội làm nhiều việc thiện như vậy, đang vì cứu pháp thân huệ mạng của xã hội đại chúng mà không tiếc sức lực, mà đi hoằng pháp lợi sanh, thúc đẩy giáo dục thánh hiền. Nếu như khởi một niệm tâm đố kỵ, nhìn thấy họ làm những việc thiện lương mà không tùy hỷ, ngược lại khởi một niệm khó chịu, thậm chí còn gây chướng ngại, ở trong chỗ tối khởi những phiền não đố kỵ này, mặc dù không đợi họ làm ra, nhưng thiên đình đã ghi chép tội danh mưu toan hại người hiền của họ rồi. Cha mẹ của chúng ta, người xưa xem cha mẹ như là trời, cha mẹ giống như là trời vậy, không được lừa dối. Quân chủ chính là lãnh đạo của chúng ta, chúng ta cũng phải xem như cha mẹ vậy. Khi họ không nhìn thấy thì làm sao chúng ta có thể âm thầm làm những việc trái với lương tâm, hổ thẹn với cha mẹ được chứ? Tội danh này cũng giống như tội lừa trời vậy. Nếu đã trái ngược thiên lý, trái ngược lương tâm, thì quả báo cũng nhất định là bị trời khiển trách. Rất nhiều câu giống như những á pháp trong Thái Thượng Cảm Ứng Thiên, chúng ta cũng chỉ có thể điểm qua mà thôi. Nói nhiều thì dường như tôi đang mắng người vậy, nhưng ở đây tôi xin nói rõ, những điều tôi nói đều là nói với chính mình. Mắng là mắng chính mình. Quả thật trước khi chưa đọc Cảm Ứng Thiên thì luôn cảm thấy mình làm cũng không tệ, cảm thấy mình cũng khá là hiếu thuận. Kết quả học Cảm Ứng Thiên rồi mới biết, những việc thầm khinh vua và cha mẹ cũng làm không ít. Bởi vì nếu chúng ta vẫn còn tham sân si mạng, vẫn còn chấp trước tham luyến đối với danh văn lợi dưỡng ngũ dục lục trần, đều quên hết những mong ước của cha mẹ, quên hết những lời giáo huấn của thầy cô giáo, thầy cô cũng như lãnh đạo của chúng ta vậy, đó chẳng phải là thầm khinh khi quân vương cha mẹ hay sao? Tiếp theo là nói, bất kính với thầy cô, bất trung với chức phận. Mạng chính là khinh mạng. Tiên sinh là sư trưởng của chúng ta, chúng ta khinh mạng đối với những lời giáo huấn của sư trưởng, chúng ta phản bội những vị cấp trên lãnh đạo mà chúng ta phục vụ. Tâm lão sư và tâm cha mẹ là như nhau, đều là sự vô tư phụng hiến. Cha mẹ sanh dưỡng thân mạng của chúng ta, lão sư thì sanh dưỡng huệ mạng của chúng ta. Cho nên bất kính với thầy cô không phải nói trên ngôn ngữ, thái độ của chúng ta rất khinh mạng, đó đương nhiên là khinh mạng thầy cô rồi, mà đó gọi là đại nghịch bất đạo. Nếu như thường vi phạm lời giáo huấn của thầy cô thì chúng ta cũng phạm vào điều bất kính với thầy cô. Nếu như đối với những kỳ vọng của cha mẹ, thầy cô giáo, lãnh đạo mà chúng ta không đi thực hành, thậm chí là làm trái ngược, thì đó cũng là bất trung với chức phận. Cho nên người mà thiên đạo, thiên địa quỷ thần căm ghét nhất chính là kẻ phản nghịch. Bạn xem trên lịch sử ghi chép, những kẻ phản nghịch đều không có kết quả tốt. Bạn đọc bộ Nhị Thập Tứ Sử, thật sự là những kẻ làm loạn, con cái bất hiếu, giết cha hại mẹ, sát hại quân vương, đều không có kết cục tốt. Vì sao vậy? Vì đó là hoàn toàn trái ngược với tánh đức. Họ đã chống đối lại trời đất, thì trời đất làm sao có thể dung thứ cho họ được chứ? Tiếp theo nói, gạt gẫm người ngây ngô, chê bai bạn đồng học. Cuốn chính là lừa gạt, vô thức chính là người ngu muội. Họ không có văn hóa, cho nên chúng ta lừa gạt họ, lừa dối họ. Đây gọi là thấy người gặp nguy, thừa cơ hãm hại. Vốn dĩ người không có văn hóa, người không có kiến thức, rất cần chúng ta phụ giúp, giúp đỡ, hướng dẫn nhiều hơn. Vậy mà chúng ta lại mê mờ lương tâm, đi lừa gạt họ, đi sỉ nhục họ. Tâm thái này đã có mối liên hệ cùng với địa ngục rồi. Chê bai bạn đồng học chính là hủy bán những người cùng học tập với chúng ta. Chúng ta cùng học với một vị thầy, giữa các bạn học cùng học nên phải khích lệ lẫn nhau, tán thán lẫn nhau. Làm sao có thể cùng một thầy mà còn hủy bán lẫn nhau được chứ? Dường như thông qua việc làm nhục bạn cùng học mới thể hiện rõ sự cao minh của mình. Bạn xem cái tâm như vậy đã hoàn toàn sai rồi. Vừa rồi chúng ta nghe thầy Thái giảng bài cho chúng ta, thầy đã biểu diễn cho chúng ta xem, cùng theo học một vị thầy thì nên tán thán lẫn nhau. Người xưa nói, nếu muốn Phật pháp hưng, chỉ có tăng khen tăng. Đây là cùng một sư môn, chúng ta đều theo Thích Ca Mâu Ni Phật. Đây là thầy đã cách xa, còn thầy gần nhất là sư phụ thượng nhân của chúng ta. Bạn xem vừa rồi thầy Thái tán thán đồng học, thầy tán thán tôi, nhưng kỳ thực đều không đúng. Tôi không tốt như vậy đâu. Thế nhưng chúng ta có thể thể hội được cái tâm của thầy Thái, hy vọng trong sư môn những đệ tử như chúng ta luôn giữ tâm đoàn kết, hòa mục, khích lệ lẫn nhau, nâng đỡ lẫn nhau. Cho nên nếu như chê bai bạn đồng học thì trong sư môn đã bị chia rẽ rồi. Vấn đề đó là gì? Căn bản chính là xuất phát từ tâm đố kỵ. Phải biết được đố kỵ là khối u của tâm linh. Tâm đã mọc khối u thì thân thể rất nhanh cũng sẽ mọc khối u. Cho nên ung thư nhiều, đó là gì? Tâm bị hư hoại trước rồi. Có phiền não ngạo mạn này thì tự nhiên họ sẽ có ý niệm xem thường bạn đồng học. Cho nên khi chúng ta có khuynh hướng chê bai bạn đồng học thì phải lập tức hồi quang phản chiếu, xem mình có tâm ngạo mạn hay không, có đố kỵ hay không. Xin xem câu tiếp theo: xảo trá và hư ngụy công kích cả họ hàng. Từng câu từng chữ mà Thái Thượng nói ở đây thật sự là rung chuyển đất trời, thức tỉnh kẻ mê muội, khiến tâm của chúng ta được phấn chấn lên. Hư nghĩa là giả dối, vu nghĩa là vu cáo hãm hại, trá nghĩa là lừa gạt, ngụy nghĩa là hư ngụy. Dùng những thủ đoạn hư dối, hãm hại, lừa gạt, hư ngụy để chỉ trích người khác, thậm chí còn chỉ trích cả họ hàng của mình. Tông thân cùng họ gọi là tông, khác họ gọi là thân. Như chúng ta hay nói là họ nội, họ ngoại đều là người thân. Bởi vì người thân rất gần gũi với chúng ta, nên chúng ta hiểu rất rõ việc riêng tư của họ, biết được nội tình của họ. Cho nên dùng thủ đoạn bỉ ổi, đem hết những chuyện riêng tư của người thân đi rêu rao, dùng cách này để chỉ trích họ, hãm hại họ, làm nhục họ, hủy báng họ. Bạn làm tổn thương họ như vậy thì chính mình sẽ làm tổn thương chính mình càng lớn hơn. Người như vậy đời này thường bị ác báo, đời sau nhất định đọa tam đồ. Họ hàng có quan hệ huyết thống thì không được chỉ trích. Cùng học tập một sư môn, cùng học tập Thích Ca Mâu Ni Phật, trong cửa Phật mọi người đều là họ hàng, thì làm sao có thể công kích lẫn nhau được chứ? Mở rộng hơn một chút, địa cầu đều là người một nhà. Chúng ta nhìn thấy bức ảnh mà tàu vũ trụ của Mỹ gửi về, nhìn thấy địa cầu. Đây là tấm ảnh địa cầu được chụp ở một nơi rất xa, trong hệ ngân hà. Địa cầu chỉ nhỏ một chút như vậy thôi. Đây chính là gia đình của chúng ta. Chúng ta sinh sống trong một ngôi nhà nhỏ bé như vậy, đây là ngôi nhà rất thân thiết như vậy, thì làm sao có thể công kích lẫn nhau được chứ? Thậm chí còn muốn dùng vũ lực, dùng chiến tranh để mà đối mặt với nhau, giữa chủng tộc với chủng tộc, giữa quốc gia với quốc gia, giữa tôn giáo với tôn giáo, công kích lẫn nhau, thì làm sao không có tai nạn được chứ? Tiếp theo nói: can cường vô nhân đạo, hiểm ác đến bạo tàn. Can cường ngang ngược, tính cách như vậy thì không tốt. Vì sao vậy? Một người có tính cách can cường ngang ngược là vì không có cách để điều phục khí, không thể làm được tâm bình khí hòa. Mà tính tình can cường nóng nảy như vậy thì thường sẽ đánh mất đi tâm nhân ái khoan thứ của chính mình. Tâm nhân ái khoan thứ là lương tâm, lương tri vốn có của bản thân chúng ta. Bởi vì tính khí can cường nóng nảy của chúng ta mà biến thành, thường là vì một số chuyện nhỏ mà tạo thành những lỗi lầm lớn. Hiểm ác đến bạo tàn là nói hung ác, tàn nhẫn, ngang ngược, tự cho mình là đúng, là người khác nói đều không nghe lọt tai, khư khư giữ ý kiến của riêng mình, khăng khăng cố chấp, u mê không chịu tỉnh ngộ, là hạng người này. Đối với người khác, họ không thể khởi lên tâm nhu hòa. Tâm nhu hòa chính là tâm nhân hậu. Chúng ta nói tâm của họ đã biến thành lòng dạ sắt đá. Phải biết là tâm rất can cường thì ngược lại sẽ dễ bị gãy đứt. Cổ đức đã nói, xưa nay dây cung quá căng thì dễ đứt, lưỡi dao cứng sắt thì dễ bị thương, cung tên mà căng thì rất nhanh gãy. Lưỡi dao sắt thì rất dễ bị thương, lưỡi dao rất dễ bị cùng. Đạo lý này kỳ thực rất là đơn giản. Vạn vật đều biểu thị những triết lý này cho chúng ta. Kỳ thực chỉ cần chúng ta hiểu được phản quang nội tỉnh thì quả thật tu thân lập nghiệp cũng không phải là chuyện khó. Vấn đề ở chỗ chúng ta có chịu tiếp nhận dạy bảo hay không mà thôi. Tiếp theo nói, bất chấp lẽ đúng sai, hành xử không thích đáng. Câu này nói phán đoán chuyện đúng sai không được thỏa đáng. Đối với hướng bối, hướng chính là thân cận. Người nên thân cận thì bạn không thân cận, người nên tránh xa thì bạn không tránh xa. Cho nên việc này không thỏa đáng. Đây gọi là hành xử không thích đáng. Bậc hiền nhân quân tử ở đâu cũng lấy nhân làm tiêu chuẩn để phân biệt thị phi thiện ác. Chúng ta nói dùng công đạo, dùng thiên lý để phán đoán thị phi. Những điều phù hợp với thiên lý, phù hợp với công đạo thì chúng ta nên đi làm, nên đi thân cận. Không phù hợp thiên lý, không phù hợp công đạo thì nên tránh xa. Cái gì gọi là phù hợp thiên lý công đạo? Một tiêu chuẩn đơn giản nhất, phàm là tự tư tự lợi thì đó chính là sai. Phàm là lợi ích cho người, đại công vô tư thì đó chính là đúng. Xử lý chuyện đúng sai rất thỏa đáng, bạn sẽ hiểu được cách hành xử. Cho nên bất chấp lẽ đúng sai, hành xử không thích đáng, suy cho cùng thì luôn là do một niệm tư tâm đang quấy phá. Một niệm tư tâm này bởi vì đã trái nghịch với thiên lý công đạo nên cuối cùng bản thân nhất định sẽ chuốc lấy thân bại danh liệt. Cuối cùng chính mình sẽ là nhà tan cửa nát. Chúng ta thấy gần đây báo chí có đăng tin một vị phó chủ tịch người Hoa của ngân hàng đầu tư nổi tiếng của Mỹ là Morgan Stanley Bởi vì cùng người nhà hùn vốn làm giao dịch chợ đen, việc này ở Mỹ là vi phạm pháp luật nên đã bị bắt giữ. Vị phó chủ tịch người Hoa này lương hàng năm rất cao. Bạn nghĩ xem lương tháng của phó chủ tịch ngân hàng đầu tư Morgan Stanley là bao nhiêu? Kết quả chỉ vì một niệm tham tâm của cô ta, một niệm tư tâm, đã làm ra hành vi thầm khinh khi quân dương cha mẹ. Tòa án phán cô ngồi tù 18 tháng. Khoản tiền phạt cũng đủ khiến cô khuynh gia bại sản rồi. Cho nên công việc tốt như vậy, vốn dĩ nên hài lòng vừa ý, nên cố gắng dốc sức cống hiến cho công ty của chính mình. Thế nhưng một niệm tư tâm quấy phá, nên đã bất chấp lẽ đúng sai, hành xử không thích đáng. Quả báo của cô là thân bại danh liệt, khuynh gia bại sản. Tiếp theo nói, ngược đãi kẻ dưới để lập công, nịnh bợ người trên để trục lợi. Câu này nói là dùng thủ đoạn ngược đãi nhân dân cấp dưới để lừa gạt cướp lấy công lao. Anh xem công lao của tôi rất lớn, làm sao để có được công lao đó? Là do ngược đãi cấp dưới, ép cấp dưới làm việc cho họ để có được thành tích này. Vì muốn tranh công nên nịnh hót cấp trên của mình. Nhìn thấy lãnh đạo đến thì nịnh bợ tân bốc, khom lưng cúi chào, đón ý hùa theo ý của họ. Nhìn từ những hành vi này thì thấy đó là việc làm của kẻ tiểu nhân. Phải biết trong đời một người nên có bao nhiêu phước lộc thì trong mạng của bạn đã định sẵn là có. Trong mạng có thì cuối cùng nhất định sẽ có. Trong mạng không có thì đừng nên cưỡng cầu. Trong mạng không có thì bạn có ngược đãi kẻ dưới để lập công như thế nào, nịnh bợ người trên để trục lợi ra sao thì bạn cũng không thể đạt được, vì trong mạng của bạn không có mà. Thường có một số kẻ tiểu nhân thông qua những thủ đoạn hèn hạ này để làm tổn hao phước báo trong mạng của chính mình. Đây thật sự là ngu si đến cực điểm. Cho nên người xưa nói, quân tử vui làm quân tử, tiểu nhân oan uổng làm tiểu nhân. Tiểu nhân họ cũng rất oan uổng. Bản thân họ muốn đạt được, không ngờ là trong mạng mình vốn sẵn đã có. Nếu họ không dùng những thủ đoạn hèn hạ này thì cũng có thể đạt được. Hà tất phải đi làm tiểu nhân thì mới đạt được chứ? Hơn nữa làm tiểu nhân tạo ra những ác nghiệp này thì ngược lại sẽ khiến phước báo vốn có trong mạng mình bị hao tổn đi. Thái Thượng Cảm Ứng Thiên nói, lớn thì đoạt kỹ, nhỏ thì đoạt toán. Bạn đã đem tuổi thọ của mình cắt giảm đi rồi. Đây thật sự là hồ đồ, oan uổng. Người quân tử chân thật hiểu rất rõ đạo lý này. Hết thảy đều không tranh, hết thảy đều tùy duyên. Tiếp theo nói, thọ ân không biết cảm, gặp oán mãi ôm lòng. Nhận ân huệ của người khác nhưng một chút cũng không biết cảm ơn. Ngược lại người khác đắc tội với họ một chút thì niệm niệm không quên, luôn muốn tìm cơ hội để báo thù. Nếu không tìm được cơ hội báo thù thì tâm oán hận này mãi sẽ trói buộc trong lòng họ, chất chứa ở trong lòng cả đời cũng không quên. Đây là chính mình khinh rẻ chính mình. Phải biết đạo trời là báo đáp, đạo lý của trời là cảm ơn báo đáp. Chúng ta nhận ơn người như giọt nước, nhưng phải biết báo đáp cả suối nguồn. Sống trong một thế giới tri ân báo ân, người khác nói những lời oán hận, hủy báng, sỉ nhục, oán hận với chúng ta, thì chúng ta cũng đừng để ở trong lòng. Đệ tử Quy nói, ân phải báo, oán phải quên. Đây là phẩm đức của người quân tử. Từ xưa đến nay, phàm là những người có thể thành tựu được việc lớn thì đều có tấm lòng như vậy. Chúng ta thấy Hàn Tín, ông là người giúp đỡ Hán Cao Tổ đánh bại Sở Bá Vương. Con người này có thể làm được ân phải báo, oán phải quên. Khi còn trẻ, bởi vì nghèo khổ, ông gặp được một bà lão ở trên bờ sông. Bà lão nhìn thấy chàng thanh niên này mặt mày trắng bệch, dường như đã đói mấy ngày rồi, nên tặng cho ông một bát cơm. Cậu ăn đi. Hàn Tín rất cảm động, nói với bà lão là: tương lai sau khi tôi thành đạt, tôi sẽ báo đáp cho bà 1.000 lượng vàng. Bà lão nói: được rồi, không cần nói với tôi những lời đó, cậu hãy nhanh ăn đi. Sau đó, ông đi trên đường phố, bởi vì Hàn Tín là một người đọc sách, lại hiểu về binh pháp, nên thường đeo một thanh kiếm đi trên đường. Gặp phải một tên lưu manh nhìn ông rất ngứa mắt, nói: kẻ nào vậy? Còn đeo kiếm nữa, dường như rất lợi hại vậy, ta phải cho hắn biết tay. Tên lưu manh này liền triệu tập một nhóm bè phái lại để khiêu khích ông. Nói là: người phải chui qua đũng quần của ta, nếu không thì ngươi sẽ bị ăn đòn. Hàn Tín nhìn dáng vẻ đó của hắn, Hàn Tín có võ công, vốn dĩ có thể đánh nhau với hắn, nhưng ông không đánh, mà ngoan ngoãn chui qua đũng quần của hắn, chịu đựng sự sỉ nhục này. Sau này ông thật sự làm đại tướng quân. Ông liền phái người đi tìm bà lão năm xưa và cả tên lưu manh đó về. Ông thật sự đã báo đáp cho bà 1.000 lượng vàng, ân phải báo. Thế thì ông đã đối xử với tên lưu manh này như thế nào? Tên lưu manh này nhìn thấy Hàn Tín, thấy ông là đại tướng quân, liền nghĩ: xong rồi, xong rồi, lần này thật sự là không phải quan gia thì không đối đầu. Hàn Tín nói: tráng sĩ, ngươi đừng sợ hãi. Ông gọi hắn là tráng sĩ. Nếu lúc đó ngươi đánh nhau với ta thì ngươi nhất định không bằng ta, thì ta đã giết ngươi rồi. Thế nhưng như vậy thì không thể thành tựu sự nhẫn nhục của chính ta, vậy thì ta không có đức hạnh để kiến công lập nghiệp. Ngươi đã thành toàn cho ta, đối với ngươi ta sẽ không báo thù đâu. Ngươi hãy đến làm thị vệ cho ta, bởi vì ngươi có thể đánh vài chiêu nên có thể làm quan thị vệ của ta. Ông đã phong cho hắn làm quan thị vệ. Cho nên Phật pháp nói với chúng ta là: không nhớ ác cũ, không ghét người ác. Đối với những ác hạnh của người khác, ta không nên ghi nhớ ở trong lòng. Nhớ thì chỉ nên nhớ ân đức của người khác, chỗ tốt của người khác. Người khác hủy nhục ta đều không để ý. Vì sao vậy? Vì họ chưa nhận qua giáo dục. Ta nên thương xót họ, đừng so đo với họ, còn phải nên phát khởi tâm từ bi để giúp đỡ họ. Họ vốn dĩ không phải là người ác, do học thành xấu mà thôi. Chỉ cần học tốt thì họ có thể chuyển thành người thiện. Có tâm cảnh như vậy, thì có thể có hy vọng thành thánh thành hiền. Tiếp theo nói, khinh miệt nhân dân, nhiễu loạn chính trị. Câu này là xem thường, sỉ nhục nhân dân. Nhân dân gọi là thiên dân. Vì sao vậy? Người xưa nói dân là trọng, xã tắc bậc sao, vua bậc thường. Một đất nước quan trọng nhất là nhân dân. Quân chủ hoàng thượng là thấp nhất, cho nên gọi nhân dân là thiên dân. Cho nên tôn trọng nhân dân thì cũng giống như tôn trọng trời vậy. Quốc vương và những sĩ đại phu thời xưa, họ luôn có một tâm thái như vậy. Cho nên cố gắng cứu trợ nhân dân, giúp đỡ họ lìa khổ được vui. Vậy thì làm sao có thể dựa vào oai thế của mình mà xem thường họ, sỉ nhục họ được chứ? Quốc chính là chính trị của quốc gia. Chúng ta niệm niệm hy vọng nền chính trị có thể thanh bạch công chánh, đất nước có thể phồn vinh cường thịnh lâu dài, thì làm sao có thể làm nhiễu loạn nền chính trị được chứ? Từ trên lịch sử ta thấy được, những người làm nhiễu loạn nền chính trị đều không có kết cục tốt. Chúng ta thấy gần đây bè lũ bốn tên của Trung Quốc đều không được chết yên lành. Họ làm đại cách mạng văn hóa, đã hủy hoại toàn bộ nền văn hóa Trung Quốc. Cho nên bè lũ bốn tên đều không có cái chết tốt. Quả thật là nhân quả báo ứng đều bày ở trước mắt. Khen thưởng kẻ phi nghĩa, trừng phạt người vô can. Phi nghĩa chính là không hợp đạo lý, không hợp đạo nghĩa, nhưng lại đi khen thưởng họ. Đó là gì? Là khích lệ người khác tạo ra những hành vi không phù hợp đạo nghĩa. Trừng phạt người vô can là hình phạt của họ liên quan đến những người vô tội. Người ta không phạm lỗi lầm này nhưng lại bị trừng phạt. Người làm lãnh đạo dùng phương pháp thưởng phạt chính là vì muốn khích lệ cấp dưới của mình đi làm việc thiện, sửa đổi lỗi lầm. Cho nên phương pháp khích lệ và xử phạt nhất định phải lấy thiên lý công đạo mà làm tiêu chuẩn. Việc phù hợp với đạo nghĩa thì chúng ta mới có thể khen thưởng. Vấn đề này cũng là một vấn đề tồn tại phổ biến trong xã hội. Như chúng ta thấy trong một gia đình, cha mẹ khen thưởng con cái, họ dùng cái gì để khen thưởng? Khen thưởng cái gì? Khi con cái mình có biểu hiện những đức hạnh rất tốt, như chúng ta thể rất hiếu thuận đối với người già, rất yêu thương đối với bạn đồng học của mình, những việc này nên được khen thưởng. Không phải nói nhìn thấy đứa bé này thành tích học tập dương như vượt qua người khác, trên phương diện truy cầu danh văn lợi dưỡng vượt qua người khác, thì cha mẹ khen thưởng chúng. Cách khen thưởng này sẽ làm tăng trưởng tâm công lợi, tâm cạnh tranh của trẻ, chứ không phải là tâm lễ nhường. Cho nên cần phải hiểu, việc khen thưởng đều phải dùng nghĩa để làm tiêu chuẩn. Khi trẻ nhỏ phạm sai lầm, nếu như cha mẹ dung túng bao che, như vậy thì cũng xem như là khen thưởng kẻ phi nghĩa. Tôi nhớ mẹ tôi từng kể cho tôi nghe một câu chuyện là có một người thân rất là nuông chiều con mình. Mẹ tôi thì không hề nuông chiều tôi. Xin kể một thí dụ là khi tôi học trường mầm non, có một hôm tôi theo mẹ đến trường mầm non. Bởi vì tôi đến trường mầm non là ở nội trú, tức là sáng thứ hai đến trường mầm non, đến chiều thứ bảy mẹ mới đón tôi về nhà. Đó gọi là nội trú, sống ở trong trường. Trẻ nhỏ đều không thích đến trường mầm non. Vì sao vậy? Đều không nỡ rời xa cha mẹ, ở nhà rất vui. Hơn nữa trường mầm non đó cách nhà chúng tôi đi bộ khoảng nửa giờ đồng hồ, phải leo qua một ngọn núi. Sáng thứ hai mẹ dắt tôi đến trường mầm non, tôi liền tìm mọi cách gì đó để kéo dài thời gian, không muốn đi. Kết quả là vẫn bị mẹ tôi kéo đi. Hơn nữa mẹ tôi để tôi tự đem một chiếc cặp sách, trong cặp đường sách cần đọc của một tuần còn có một số y phục. Cái cặp đó rất lớn, trẻ học mầm non cũng chỉ khoảng 4-5 tuổi, rất nhỏ, rất là thấp. Mẹ dắt tôi đi, lúc leo núi thì gặp một số đồng nghiệp quen biết. Họ nhìn thấy mẹ tôi dắt con mình thì nói với bà là: "Ây da, làm sao chị có thể để đứa bé nhỏ như thế này đeo chiếc cặp nặng như vậy chứ? Chị làm vậy sẽ khiến nó mệt chết đó." Mẹ tôi cười cũng không trả lời gì, liền ở trước mặt cô ấy đỡ lấy chiếc cặp của tôi. Sau khi đợi người đó đi rồi thì lại trả cái cặp lại chỗ cũ cho tôi. Đó là gì? Rèn luyện thể lực của tôi, rèn luyện ý chí của tôi. Cho nên từ nhỏ thân thể tôi đều rất tốt. Vì sao vậy? Rèn luyện có kỹ thuật, hai chân đều rất to. Sau khi lên đại học cũng ở trong đội điền kinh, đội bơi lội, đội bóng rổ. Dù sao thì thể thao cũng không tệ, thân thể cũng tốt. Từ nhỏ cha mẹ không nuông chiều. Quan trọng hơn là bồi dưỡng cho tôi cái tâm thái là việc của mình thì mình phải tự đi làm. Khi đứa con của người thân này đến, mẹ tôi nhìn thấy bà rất nuông chiều đứa bé này thì khuyên bà là: "Chị đừng nuông chiều con. Chị xem con của chị đến nhà tôi đều không có chút quy củ nào. Trở về chị hãy cố gắng dạy bảo nó, đừng nuông chiều nó." Kết quả cô ấy không những không cảm ơn mà ngược lại còn oán trách: "Con của tôi còn mượn chị phải quản nữa sao?" Sau đó 20 năm sau, sự khác biệt đã trở nên rất lớn rồi. Cho nên con trẻ từ nhỏ không được bồi dưỡng tốt, lớn lên thì đã định hình rồi, kéo chúng lại cũng không dễ dàng. Cho nên ý nghĩa của câu khen thưởng kẻ phi nghĩa cũng rất sâu, rất rộng. Phàm là việc thì đều phải hiểu được, dùng đạo lý chính xác để cân nhắc xem việc này có nên làm hay không. Nếu không sẽ khiến con trẻ trở thành vật hy sinh vô tội. Đây gọi là trừng phạt người vô can. Ngược lại, chúng trưởng thành rồi sẽ trở thành một đứa con phản nghịch. Ngược lại sẽ trở thành một đứa con bất hiếu. Vậy thì phải trách ai đây? Mầm tai họa vẫn là do cha mẹ trồng xuống. Trẻ nhỏ cũng rất đáng thương, chúng cũng là người vô tội, trở thành vật hy sinh do không được bạn dạy dỗ. Có thể thấy giáo dục gia đình quan trọng đến mức nào. Không được để con cái của chúng ta trở thành nạn nhân của sự không được dạy bảo, không có giáo dục. Giết người hồng đoạt của, hại người chiếm địa vị. Đây là giết hại người để cướp đoạt tài vật. Bạn xem cái tâm này quá đen tối rồi. Lập kế hoạch hại người để chiếm đoạt chức vị của họ. Giết người hồng đoạt của, chúng ta hay nói đây là giết người cướp của, là hành vi của cường đạo. Nhưng không nhất định là cường đạo mới làm những việc này. Khi một bác sĩ không phải vì trị bệnh cứu người, cứu kẻ sắp chết, mà vì kiếm tiền của họ, nhờ họ làm phẫu thuật cắt bỏ khối u, mỗi lần cắt một chút, mỗi lần cắt một chút, không cắt hết cho họ mà còn giữ lại một chút, đây chẳng phải là giết người hồng đoạt của hay sao? Khi một luật sư khuyến khích hai bên kiện tụng, từ đó có thể kiếm được tiền phí kiện tụng của họ, đây chẳng phải là giết người hồng đoạt của hay sao? Khi một thầy giáo không phải thật lòng vì bồi dưỡng đứa trẻ này thành tài, mà là vì kiếm tiền phí theo giờ của họ, làm việc qua loa, khiến con cháu của người khác lầm lỡ, đó chẳng phải là giết người hồng đoạt của hay sao? Hơn nữa không những giết thân mạng của người, mà còn giết pháp thân huệ mạng của người. Cho nên thực sự sẽ đọa 19 tầng địa ngục. Tỉ mỉ mà suy xét, thực sự nếu mang tâm mưu lợi cá nhân mà đi làm việc của chúng ta, thì điều này đã bị hoài nghi là giết người hồng đoạt của rồi. Hại người chiếm địa vị, bản thân dùng thủ đoạn nham hiểm vì chiếm đoạt vị trí đó mà tiến hành, ngấm ngầm ra tay hạ độc, hoặc là bí mật hại người, nói những lời xấu xa về họ, khiến danh tiếng của họ bị tổn hại, sau đó có thể bản thân họ sẽ bị tụt xuống khỏi vị trí của mình. Có tâm như vậy thì cũng là hại người chiếm địa vị. Đặc biệt là khi nhìn thấy người khác có danh tiếng, trong lòng không phục, sau đó nghĩ mọi cách để chướng ngại họ, gán cho họ những tiếng xấu, muốn làm cho họ thân bại danh liệt. Đây chính là hại người chiếm địa vị. Tỉ mỉ mà suy xét, trong xã hội này thật sự là đâu đâu cũng tạo tác những ác nghiệp này. Nơi đâu cũng là cửa của tam ác đạo, cũng là cửa của tai họa. Khi không có chánh niệm thì liền rơi vào đó. Sát hại kẻ đầu hàng, hãm hại người chánh trực, bài xích người hiền lương, nên là giết hại người đầu hàng, sát hại những người phục tùng. Chiến tranh vốn dĩ không phải là chuyện tốt. Trong tình hình bất đắc dĩ thì thánh nhân mới dùng đến chiến tranh. Mục đích của chiến tranh cũng là gì? Khôi phục lại chánh nghĩa. Sau khi chiến tranh vừa kết thúc thì phải lập tức làm yên lòng nhân dân, khiến mọi người sống một cuộc sống hạnh phúc. Đây là một loại tâm từ bi. Bởi vì bị chiến tranh làm hại không phải là những người ở địa vị cao, mà người bị hại đều là nhân dân. Vậy mà những người ở địa vị cao còn thích chiến tranh, lấy chiến tranh làm sở thích, đó là lấy việc ác làm tài năng. Đối với tù binh không có một chút nhân đạo nào, thậm chí phải giết chết họ, đó là việc làm tổn giảm âm đức nhất. Như tướng quân thời nhà Hán Lý Quảng, ông là phi tướng quân nổi tiếng trong lịch sử, có một bài thơ đường của Vương Xương Linh là xuất tái. Trăng tần ải Hán ngời tỏa sáng, chinh nhân ngàn dặm vẫn chưa về. Nếu như lòng thành còn phi tướng, ngựa hồ đâu vượt nổi núi âm. Bài thơ hình dung oai thế của Lý Quảng. Chỉ cần có phi tướng quân thì người hồ, những kẻ hung nô phương Bắc sẽ không dám tiến vào. Nhưng mặc dù phi tướng quân chiến công rất lừng lẫy, nhưng luôn không được hoàng thượng cất nhắc chức vị. Còn rất nhiều trợ thủ của ông lại được cất nhắc, còn ông thì không được thăng chức. Bản thân ông cảm thấy rất buồn. Tại vì sao chiến công của ta lừng lẫy như vậy mà ngược lại không nhận được phần thưởng xứng đáng? Bạn của ông liền hỏi ông là: có phải ông từng làm việc gì thẹn với lòng không? Lý Quảng suy nghĩ, đúng có. Có một lần đánh trận bắt được 800 tù binh người Hồ, 800 lính hung nô đầu hàng, nhưng ta đã giết hết bọn họ. Sau khi giết xong, bản thân cũng cảm thấy vô cùng hối hận. Bạn ông vừa nghe nói như vậy thì vô cùng kinh sợ. Tại vì sao ông có thể làm ra hành động như vậy? Ông không những không được khen thưởng, mà e rằng gia tộc ông cũng sắp gặp tai họa rồi. Quả nhiên đến cuối cùng, Lý Quảng, bởi vì một lần xuất chinh bị lạc đường, cuối cùng thì đạn hết lương cạn nên đã tự sát. Cháu trai của ông bởi vì trong cuộc chiến bị quân hung nô bắt làm tù binh mà đầu hàng, nên hoàng đế vô cùng tức giận, đã giết hết cả nhà họ Lý. Cho nên bạn xem, giết người thì nhất định phải đền mạng. Hãm hại người chánh trực, bài xích người hiền lương, nghĩa là nói xấu, khinh chê người chánh trực, bài xích người hiền đức. Phải hiểu là người chánh nhân quân tử, người hiền lương là bảo bối của xã hội. Họ có thể giúp xã hội an định hòa mục, phồn vinh hưng thịnh. Cần phải kiến nghị quốc gia, chính phủ phải trọng dụng các bậc chánh nhân quân tử này, những người có đức hạnh tài năng này, khiến họ có thể thay nhân dân mà phục vụ. Nhân dân nhờ họ mà được phước. Nhưng nếu chúng ta có một niệm tư tâm, hoặc là bởi vì muốn lật đổ những người này để mình có thể có được tương lai tươi đẹp, sợ những bậc chánh nhân quân tử này trở ngại con đường của mình, hoặc là vì cơn sân giận đố kỵ nên muốn đánh đổ họ, đây là hãm hại người chánh trực, bài xích người hiền lương. Họ bị tổn hại không chỉ là âm đức của mình, cũng tổn hại đến lợi ích của đất nước, tổn hại lợi ích của nhân dân. Nếu người này có thể cống hiến lớn lao cho thế giới, có thể giúp thế giới này chân thật đạt được an định hòa mục, có thể khiến tôn giáo hài hòa, khiến văn hóa của các chủng tộc có thể dung hợp với nhau, nếu chúng ta ở bên cạnh nói ra một lời không tốt, muốn hãm hại người chánh trực, bài xích người hiền lương, thì tội nghiệp đó thực sự rất đáng sợ, là đọa A Tỳ địa ngục vĩnh viễn không thể thoát khỏi. Đó không phải là hù dọa người, mà đây đều là sự thật. Trên Phật Kinh có ghi chép là thời một vị Phật quá khứ, không phải Thích Ca Mâu Ni Phật của chúng ta, thời một vị Phật trước, có hai vị tỳ kheo đang giảng kinh thuyết pháp, pháp duyên rất thù thắng. Có một nhóm tỳ kheo trì giới, bởi vì họ trì giới luật rất tốt nên sanh tâm cống cao ngã mạn. Thấy hai vị pháp sư, hai vị tỳ kheo này giảng kinh thuyết pháp, rất có pháp duyên, trong tâm khởi lên ngạo mạn đố kỵ, nên đã tạo ra ác khẩu, hủy bán họ phạm giới. Vì tội nghiệp này, kết quả đã khiến những người nghe pháp của họ không tin tưởng hai vị pháp sư này nữa. Cuối cùng họ đã đoạn mất pháp thân huệ mạng của những người này. Vì tội nghiệp này, họ bị đọa vào A Tỳ địa ngục, ra khỏi A Tỳ địa ngục lại đọa vào những địa ngục khác. Kinh Phật ghi chép thời gian trong địa ngục là bao lâu vậy? 18 triệu năm. Cứ mãi trầm luân đến khi vị Phật này xuất thế mới thôi. Sau khi ra khỏi còn phải chịu những ác báo nghèo khổ bần tiện, các căn không đầy đủ, tức là tàn phế ngu si, chịu đủ rồi họ mới có thể học Phật, họ mới có thể trở thành người bình thường. Lăng nhục kẻ cô nhi, bức hại người góa bụa, đây là ức hiếp cô nhi, bức hại góa phụ. Những người cô nhi góa bụa là những người đáng được thương xót nhất, là những người đáng được đồng cảm nhất. Phải biết cô nhi cũng là do cha mẹ sanh ra, chúng ta cũng là do cha mẹ sanh ra, góa phụ cũng là vợ người khác. Chúng ta nên đặt mình vào vị trí của họ mà suy nghĩ xem, nghĩ rằng nếu mình là họ thì sẽ vô cùng hy vọng được người khác an ủi, được người khác giúp đỡ, được người khác quan tâm. Vậy thì làm sao có thể nhìn thấy họ lâm vào cảnh cô nhi quả phụ mà thừa cơ ức hiếp họ được chứ? Đó là ức hiếp người quá đáng. Hễ xuất hiện những tình trạng này thì quả báo đều rất rõ ràng. không cần đợi đến đời sau, mà ngay đời này đã nhìn thấy ác báo của họ rồi. Gần đây chúng ta thấy có đồng tu ở Hồng Kông đã cắt một bài báo. Bởi vì hiện nay chúng tôi phát nguyện muốn đẩy mạnh giáo dục nhân quả, nên có rất nhiều đồng học nhiệt tâm cắt những bài đăng trên báo, hoặc là những thí dụ về nhân quả báo ứng đăng trên mạng cho chúng tôi. Dùng những thí dụ hiện nay để giảng nhân quả, thật sự có thể thức tỉnh kẻ ngu muội. Gần đây Hồng Kông đã xảy ra một sự việc như vậy. Một người đàn ông trung niên trở về nhà. Ông chỉ có một người mẹ cô quả. Không biết người đàn ông này ở bên ngoài làm gì, nhưng thường trở về nhà xin tiền mẹ của ông, luôn miệng nói muốn mượn tiền của mẹ, nhưng sau khi mượn rồi thì chưa bao giờ trả lại. Mà cuộc sống của mẹ ông vốn dĩ rất nghèo khổ. Cuộc sống ở Hồng Kông kỳ thực không phải rất giàu có, đặc biệt là người già. Hôm đó người con này trở về nhà lại ép mẹ ông phải cho tiền. Thậm chí bản thân mình còn ngồi trên bệ cửa sổ, bởi vì Hồng Kông đều là nhà cao tầng. Ông ngồi trên đó uy hiếp mẹ ông là: lần này mẹ không cho con tiền thì con sẽ chết cho mẹ xem. Kết quả đã xảy ra chuyện gì? Ông không cẩn thận nên thực sự đã rơi xuống dưới. Cao ốc ở Hồng Kông đều là mấy mươi tầng, nơi rơi xuống thì sẽ tan xương nát thịt. Chúng ta thấy điều gì? Đó gọi là đáng đời. Những người lăn nhục kẻ cô nhi, bức hại người gó bụa, thì báo ứng không cần đợi đến đời sau, mà hiện đời đã chịu báo ứng rồi. Hiện đời gọi là hoa báo, đời sau gọi là quả báo. Hoa báo đã thê thảm như vậy thì quả báo nhất định sẽ càng thê thảm hơn, nhất định là ở tam độ. Người xưa nói: đi ngàn dặm thắp nhang chẳng bằng ở nhà hiếu thuận cha mẹ. Đặc biệt nếu cha mẹ là người cô đơn, tuổi tác của họ lớn rồi, thì càng nên chăm sóc họ chu đáo hơn. Như hiện nay có rất nhiều trường hợp. Hôm nay chúng tôi nghe thấy có đồng tu than thở nói là ở Malaysia cũng có trường hợp như vậy. Những người già cô đơn đều bị ruồng bỏ. Trong Phật giáo có phóng sanh. Đồ phóng sanh là động vật. Những người này thả cái gì vậy? Là thả cha mẹ của họ, đưa cha mẹ cô đơn của họ đến những nơi rất xa, bỏ rơi không chăm sóc. Vậy là phóng sanh rồi. Cái tâm như vậy thì đã là tâm địa ngục rồi. Đương nhiên sau khi chết có thể đến nơi khác được sao? Họ nhất định là chiêu cảm quả báo địa ngục. Hơn nữa những người này cũng không cần đợi quá lâu. Qua 2-3 năm, bạn nhìn lại họ xem họ sẽ biến thành dáng vẻ gì. Tiếp theo nói: trái luật nhận hối lộ, tức là dứt bỏ pháp luật mà nhận của hối lộ. Là một công nhân viên chức, ở trên vị trí của mình thì càng nên tuân theo pháp luật, tận sức cống hiến cho đất nước, để xứng đáng với sự tín nhiệm của tổ quốc và nhân dân. Vậy thì làm sao có thể biết luật mà còn phạm luật? Hiểu rõ đó là hành vi trái pháp luật mà còn nhận hối lộ được chứ? Hiện nay tình hình này dường như cũng đã trở thành một loại phong khí. Phải biết, nhận của hối lộ có phải thật sự là phước báo của bạn không? Của hối lộ này không phải là phước báo, mà đó là tai ương. Chúng ta nhìn thấy biết bao nhiêu công nhân viên chức trong và ngoài nước, thậm chí là những người ở địa vị rất cao, nhưng vì nhận hối lộ, hiện nay nói là họ bị song quy. Đây là một cách nói của Trung Quốc. Họ đến thời gian quy định, địa điểm quy định để giải trình vấn đề. Người bị song quy, quả báo cũng rất là thê thảm. Nếu bị phát hiện, bị chứng thực là nhận hối lộ, thì thường họ đều bị ngồi tù trong thời gian dài. Thậm chí có người bị xử bắn. Rốt cuộc cuối cùng những của hối lộ mà họ nhận sẽ lại rơi vào tay ai? Nghĩ đến những vấn đề này thì không được dính dáng đến những việc này. Tiếp theo nói, điều thẳng cho là công, công thì cho là thẳng. Câu này nói là bẻ cong vẹo những chuyện chánh trực, ngay thẳng. Họ đem những chuyện cong vẹo nói thành chánh trực. Người xưa nói là đổi trắng thay đen. Đối với những người có địa vị cao, thí dụ như họ có một niềm bất chánh, thì sẽ khiến cái chánh trực và cái bất chánh bị lẫn lộn với nhau, có thể lật mặt như trở bàn tay. Mọi chuyện đều do họ định đoạt. Nhưng dù là anh hùng một thời thì cuối cùng cũng không thể thoát khỏi luật cõi âm của Diêm Vương. Cho nên nghĩ mọi mưu kế, cho rằng bản thân rất cừ khôi, nhưng có thể họ đã định tội cho người khác một cách oan uổng rồi, đem những điều có tội nói thành vô tội. Cuối cùng những người này cũng đều không có kết cục tốt. Ý niệm ban đầu của những người này có thể chỉ là một niệm tư tâm mà thôi, dần dần thì biến thành vì tình riêng mà làm việc trái luật pháp, dùng những ham muốn cá nhân che đậy lên trên pháp luật, hoặc là vì khinh suất, không cẩn thận mà làm ra những hành vi thô lỗ, hoặc là bởi vì phạm lỗi lầm mà mất hết thể diện, chết không hối cải, u mê không chịu tỉnh ngộ, cố chấp đem những đạo lý sai trái nó thành lẽ phải, cố chấp diễn cớ cho chính mình. Những việc này đều là điều thẳng cho là công, công thì cho là thẳng. Chúng ta học tập đạo lý thánh hiền thường phải quán chiếu cái tâm đó của mình. Nếu bản thân có lỗi lầm, thì đệ tử quy nói là biết sửa lỗi, không còn lỗi. Nếu che giấu, lỗi chồng thêm. lỗi nhỏ cũng không được bỏ qua. Bởi vì tích ác nhỏ thì sẽ trở thành ác lớn. Ban đầu là những chuyện rất nhỏ, nhưng do không muốn hối cải, không chịu thừa nhận sai lầm, dần dần tích lũy nhiều rồi thì sẽ biến thành lớn, sẽ biến thành đại sai lầm. Mà do bình thường không có quán chiếu, không có tu hành, thời gian lâu rồi, chính mình đã hình thành lên cái tâm ngạo mạn, cái tâm không chịu khuất phục sửa lỗi, không chịu thừa nhận sai lầm. Gọi là chết cũng phải giữ thể diện. Đến cuối cùng, cái mà thể diện mang đến lại là một ác báo. Người chân thật có trí huệ thì làm sao có thể làm ra những hành vi ngu muội như vậy được chứ? Tiếp theo nói, lỗi nhẹ thì xét nặng, thấy kẻ sắp thụ hình không xót còn sân nộ. Thái Thượng Lão Quân nói, tội nên phán hình phạt nhẹ mà lại phán thành hình phạt nặng. Đây là nói đối với những người ở địa vị cao. Nhìn thấy người khác bị giết do vi phạm pháp luật mà bị xử tử, nhìn thấy họ bị giết nhưng vẫn còn tức giận ở trong lòng, vẫn rất căm phẫn. Khi chúng ta có một niệm phẫn nộ như vậy thì tâm từ bi, tâm thương xót đã không còn nữa. Tội nhẹ phán thành nặng, đây là làm trái ý trời. Phải biết trời đều có tâm hiếu sinh. Những người có thể sửa đổi lỗi lầm thì ông trời sẽ không trừng phạt họ. Vậy thì chúng ta làm sao có thể đem lỗi nhẹ của họ mà phán thành tội nặng được chứ? Nên làm như thế nào đây? Cho dù họ đã phạm lỗi rất lớn nhưng có thể miễn giảm cho họ thì cố gắng để miễn giảm. Có thể cho họ một chút cơ hội để họ hối cải, để họ quay đầu. Đó là hợp với ý trời. Chúng ta không được dung túng cái tâm bạo lực của mình mà đẩy người này vào thế không còn cách gì để sửa đổi. Nếu thật sự họ phạm cực hình, nghĩa là phạm tội chết, tội danh đã thành lập rồi, thật sự không còn cách gì để cứu nữa, thì càng nên sanh khởi tâm thương xót họ. Hy vọng lúc lâm chung họ cũng có thể hối cải. Phải biết con người có ba đời luân hồi, nếu lâm chung họ có thể hối lỗi thì cho dù là chết nhưng tội nghiệp của họ cũng có thể được tiêu giảm. Trên Phật Kinh có một thí dụ như vậy. Vua A-xà-thế phạm trọng tội ngũ nghịch, như tội giết cha, hại mẹ, phá hòa hợp tăng, đó là tội đọa A-tỳ địa ngục. Bạn xem lúc lâm chung Phật đã dùng tâm gì đối với ông? Là một tấm lòng từ bi. Cho nên khiến vua A-xà-thế có thể hối cải. Lúc lâm chung ông hối cải, thật sự là triệt để hối lỗi sửa sai, niệm Phật cầu sanh cực lạc thế giới. Ông vãng sanh là vãng sanh thượng trung phẩm. Phẩm chỉ đó rất cao. Bạn xem từ một kẻ có tội trở thành một thánh nhân cũng là chuyển biến trong một niệm này của ông. Cho nên chúng ta có cơ hội này nhìn thấy người có tội, phải nên dùng tâm của Phật Bồ Tát để đối xử với họ, hy vọng tạo ra cơ hội khiến họ quay đầu. Người xưa nói, người có lỗi biết sửa lỗi thì còn quý hơn vàng. Một người không ác nào, không phạm mà họ quay đầu thì đó chính là người thiện. Làm sao còn có tâm tàn nhẫn nhìn thấy họ chết mà còn không ngừng chửi mắng họ được chứ? Tâm đó thật sự là rất tàn nhẫn. Còn có thấy kẻ sắp thụ hình, không sót còn sân nộ. Người thích ăn thịt, họ đến quán ăn chọn mấy con cá sống. Hiện nay còn tập quán nhất định phải để bạn nhìn thấy những con cá sống này, chính là con này, sau đó giết cho bạn. Nấu không ngon còn đập bàn chửi mắng nhân viên phục vụ. Món cá này vì sao lại nấu thành thế này? Cảnh tượng này chẳng phải chính là thấy kẻ sắp thụ hình không sót còn sân nộ hay sao? Cho nên nghĩ xem bản thân chúng ta có tạo những ác nghiệp này không? Bản thân tôi trước đây đã từng phạm qua. Ở đây nói rõ thêm lần nữa những lời này của Thái Thượng Lão Quân, thực sự câu câu đều là trực chỉ nhân tâm, cho nên có lúc không dễ để nói ra. Nói rõ thêm lần nữa, đây đều là vấn đề của tôi. Trước đây thực sự đã tạo những ác nghiệp, đừng lo lắng, chỉ cần quay đầu, chỉ cần chịu sửa đổi thì vẫn là một người thiện. Điều đáng sợ là gì? Tiếp theo câu này nói, biết lỗi vẫn không sửa, thấy điều thiện chẳng làm. Biết rõ chính mình có lỗi nhưng không chịu sửa, không có tâm sám hối. Phải biết tâm sám hối, tâm hổ thẹn, đó là thiện tâm. Có tâm hổ thẹn, có tâm sám hối thì người này sẽ được cứu. Nếu biết bản thân có lỗi mà vẫn không chịu sửa, bạn nghĩ xem người này có thể cứu được không? Họ đang bước từng bước xuống vực thẳm. Ông trời sẽ không trừng phạt những người biết sửa lỗi. Trong Phật Pháp cũng nói, biển khổ mênh mông, quay đầu là bờ. Hôm nay chúng ta học Thái Thượng Cảm Ứng Thiên. Nếu biết mình sai mà chịu sửa, chịu thừa nhận, thì đó cũng là thánh và hiền dân làm được. Nếu không chịu sửa thì đó chính là địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh dân làm được. Cho nên thấy lỗi lầm thì phải sửa, nhìn thấy việc thiện thì phải nỗ lực đi làm. Nếu nhìn thấy việc thiện nên làm mà không đi làm, khoanh tay đứng nhìn, không có tâm tùy hỷ, không có tâm giúp đỡ người khác, bản thân có năng lực mà không đi làm, như người xưa nói, biết thiện mà không làm là người không có dũng khí. Đó là người không có dũng khí, không có lòng can đảm sáng suốt. Hiện nay chúng ta nhìn thấy nhân tâm thế đạo trong xã hội đang đọa lạc. chúng ta muốn cứu thế giới thì cái gì là đại thiện nhất? Chính là thúc đẩy hoằng dương giáo dục thánh hiền. Nhìn thấy sự việc như vậy, chúng ta hiểu rõ nhưng vẫn không đi làm thì đã phạm vào điều biết thiện mà không làm. Mặc dù việc thiện này không dễ làm, nhất định sẽ có rất nhiều lời phê bình, hủy báng, chướng ngại. Vì sao lại nhiều? Bởi vì mọi người đều không tin, họ chưa học qua. Trong ý thức của họ, căn bản không có khái niệm này. Bạn nói một người không cần danh, không cần lợi, chỉ cần đọc sách thánh hiền như vậy, có giống người không? Họ không thể hiểu được, cho nên họ sẽ hủy báng, thậm chí sẽ chướng ngại. Đây là hiện tượng bình thường. Mọi người cũng được cảm thấy dường như rất khó làm. Đây là gì vậy? Là hiện tượng bình thường của xã hội. Nếu họ không nghĩ như vậy, họ rất tùy hỷ tán thán bạn, vậy thì họ không bình thường rồi. Chúng ta biết có những chướng ngại như vậy, phải bước từng chút để làm. Tin tưởng câu nói của Lão Tử là đài cao 9 tầng được xây lên từ đống đất nhỏ, lộ trình ngàn dặm bắt đầu từ bước chân đầu tiên. Chúng ta chỉ cần giữ gìn thiện niệm của chúng ta, không ngừng đi tích lũy những thiện hạnh này, trước sau sẽ có một ngày quang minh sáng lạng. Tiếp theo nói, mình đã mắc tội rồi còn liên lụy người khác, nghĩa là bản thân phạm lỗi nhưng còn vu oan giá họa cho người khác. Đây là việc xấu do mình làm nhưng lại nói do họ làm, chối bỏ tội lỗi của mình khiến người ta chịu nhục. Phải biết, người bị ta làm nhục, người bị ta vu khống, liệu họ có thật sự bị tổn thất hay không? Không có. Cái mà ta đạt được là phước báo, bởi vì phước được tăng lên nhờ nghịch duyên. Khi chúng ta chịu nhục, bị hãm hại, bị hủy báng, thì đó là tăng phước cho ta, tiêu nghiệp cho ta. Từ nhỏ mẹ tôi đã nói với tôi lý niệm này. Bà thường hay căn dặn tôi là từ nhỏ đến lớn con đều rất thuận lợi, chưa từng chịu qua nỗi khổ của chiến tranh, nỗi khổ do xã hội động loạn, như những người ở thế hệ trước. Thế hệ này của chúng ta, thế hệ thanh niên này chưa hề chịu khổ mà đều đang hưởng phước. Thử hỏi xem bạn có bao nhiêu phước báo để cho bạn hưởng phước đây? Bản thân bạn có tu phước không? Phước đến như thế nào, nghịch cảnh giúp bạn tăng thêm phước báo. Thế hệ trước vì sao cuối đời có thể hưởng phước? Vì thời thanh niên trung niên họ đã chịu đủ các cuộc bể dâu rồi, nghịch cảnh sẽ tăng phước của họ, nên cuối đời được hưởng phước. Những người trẻ tuổi chúng ta lúc trung niên, thanh niên hưởng phước rồi, đến cuối đời thì sẽ hết phước. Cho nên khi người khác hãm hại, sỉ nhục, hủy báng chúng ta mà chúng ta chắp tay cung kính họ, cảm ơn họ, cảm ơn anh đã giúp tôi tăng phước. Ngược lại, nếu chúng ta muốn đi vu khống họ, mình đã mắc tội rồi còn liên lụy người khác, đổ tội cho họ, chúng ta có thật sự đổ lỗi đi được không? Không có. Mà ngược lại, chính ta sẽ tích lũy cái họa này. Cái tích lũy là tội nghiệp, tự mình phạm lỗi không được liên lụy người khác, nếu không ngược lại càng tăng thêm sẽ càng nặng. Tiếp theo nói cản trở tài năng người. Đây là nói cố ý cản trở phương thuật như hiện nay. Chúng ta thường nói là phương thuật chính là kỹ thuật. Đặc biệt là vào thời xưa, có một số những y dược bói toán, thậm chí là đoán mạng xem tướng. Những kỹ thuật này chỉ cần có một cái tâm thiện, không phải là người lừa đời lấy tiếng, không phải là lừa gạt người khác, mà là khuyên người hành thiện, bói toán, xem tướng đoán mạng cũng có thể giáo hóa người. Nó dạy bạn cái gì? Đoạn ác tu thiện, bạn liền cải tạo được vận mạng. Vận mạng của bạn cải đổi rồi thì tướng mạo cũng thay đổi. Cho nên những tài nghệ này cũng không phải là việc xấu. Chỉ cần dùng tâm thiện để làm thì nó cũng là việc thiện. Tài nghệ này có thể mở rộng đến kỹ thuật của các ngành, các nghề trong xã hội hiện nay. Chỉ cần môn kỹ thuật này có thể giúp đỡ nhân dân nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân, thì chúng ta không được ngăn cản những tài nghệ này, không được ngăn cản sự phát triển của nó. Hiện nay xã hội tồn tại phổ biến một vấn đề bản quyền. Bản quyền là gì? Bao gồm quyền phát minh như hiện nay. Những thứ bản quyền, quyền phát minh chính là nắm chặt trong tay những kỹ thuật mà mình phát minh ra, những sách đĩa do mình làm ra và không cho người khác sử dụng. Chính là ý như vậy. Bạn muốn sử dụng thì phải trả tiền trước, không có tiền thì không cho. Vì lợi ích của chính mình mà cản trở tài năng người. Cho nên sư phụ thường nhân của chúng ta rất phản đối việc bản quyền sở hữu, in ấn sẽ bị truy cứu. Ngài nói tất cả sách đĩa của chúng tôi đều không có bản quyền mà hoan nghênh lưu thông, công đức vô lượng. Phải biết là đặc biệt sách thánh hiền bao gồm những đĩa, những văn tự giảng giải kinh điển thánh hiền, đó đều là những việc có lợi ích vô cùng lớn để giúp đỡ cho xã hội. Chúng ta thêm một cái bản quyền vào, không cho mọi người lưu thông rộng rãi, quả báo là gì? Là ngu si. Quả báo của bố thí pháp là thông minh trí huệ. Nếu bản thân vì một chút tự lợi mà giữ bản quyền không cho lưu thông, vậy thì sẽ bị quả báo ngu si, đời sau sẽ là một kẻ ngốc, hoặc là không thể được thân người mà làm những động vật ngu si nhất. Cho nên ở đây cũng nói rõ, bất cứ đĩa giảng, bất cứ văn tự nào mà chúng tôi giảng đều không có bản quyền hoan nghênh lưu thông. Tiếp theo, phỉ báng bậc thánh hiền hãm hại người đạo đức. Đó là nhạo báng, hủy báng các bậc thánh hiền. Xâm lăng chính là xâm phạm, làm nhục những người có đạo đức. Thánh hiền nhân, các bậc quân tử có đức, đều là tấm gương tốt của xã hội, đều có thể thúc đẩy chánh khí trong xã hội. Nếu chúng ta hủy báng họ, ức hiếp họ, bởi vì họ có tâm tốt nên họ sẽ không so đo với bạn, bạn liền cho rằng họ nhu nhược mà mặc tình chà đạp họ, ức hiếp họ, vậy thì đã phạm vào điều này rồi. Vậy thì thiên địa quỷ thần đều sẽ nổi giận. Đặc biệt là xã hội hiện nay của chúng ta, thánh hiền nhân các bậc quân tử có đức rất ít. Có một người, hai người, đó là điều vô cùng quý báu. Nếu bạn phỉ báng các bậc thánh hiền này, hãm hại người đạo đức, thì tội nghiệp này nặng không biết bao nhiêu lần so với quá khứ. Thánh hiền và đạo đức cũng bao gồm những kinh điển. Những kinh điển này đều là nói về tấm lòng của các bậc thánh hiền nhân, đều là giảng đạo đức. Chúng ta nói đọc cái này có tác dụng gì chứ? Lại không thể làm cơm để ăn mà. Nói những lời này chính là phỉ báng bậc thánh hiền, hãm hại người đạo đức. Nếu như chuyển ý niệm, chúng ta giúp đỡ cho nền giáo dục thánh hiền, giúp đỡ việc phục hưng văn hóa truyền thống hiện nay, không chỉ là Nho Thích Đạo, mà mỗi một tôn giáo đều có truyền thống văn hóa ưu tú, đều có giáo dục luân lý đạo đức nhân quả, giúp họ phục hưng lại, thì đó chính là công đức đệ nhất. Tiếp theo nói, dùng tên nhọn săn đuổi, chim thú thảy kinh hoàng, nhẫn tâm lấp ổ hang, tổ chim bị lật úp, phá thai và hại trứng. Đây đều là nói về sát sanh. Xạ phi nghĩa là bắn các loài chim. Thời xưa là dùng cung tên để bắn những loài chim này. Hiện nay là dùng đạn, dùng súng để bắn. Tục tẩu là truy bắt những thú vật. Phát trập, trập là gì? Là những trùng nhỏ đang ngủ đông trong hang. Bạn đào chúng ra, nếu đào ra ngoài thì chúng sẽ chết. Bạn phải đặt mình vào hoàn cảnh của người khác. Buổi tối chúng ta đi ngủ, lúc canh ba nửa đêm bị người khác kéo dậy, thì chúng ta sẽ dùng tâm thái như thế nào? Làm sao có thể nói đối với trùng nhỏ thì không có nhân đạo được chứ? Kinh thê là buổi tối chim đậu trên cành cây, ta lại đi quấy nhiễu chúng. Đến tối chim không nhìn thấy đường nữa, mà ta đi quấy nhiễu chúng thì thường sẽ làm chúng chết. Nhẫn tâm lấp ổ hang chính là bạn lấp hang ổ của trùng kiến, như lấp hang chuột, hang rắn, lấp chúng chết ở trong đó. Tổ chim thì mang đi, thậm chí những chim non ở trong ổ vẫn chưa mọc hết lông cũng bắt đi làm đồ chơi của mình. Thời nhỏ tôi đều đã từng làm những việc này. Phá thai và hại trứng, làm tổn thương đến bào thai, phá hoại những trứng gà, trứng chim, đây đều là làm tổn thương đến sanh mạng. Phải biết, phàm là những sanh vật có khí huyết thì đều tham sống sợ chết. Bản thân chúng ta làm người cũng có những vấn đề tham sống sợ chết này. Ai mà chẳng hy vọng được trường thọ chứ? Ai mà muốn chết sớm chứ? Nếu mình đã không muốn chết sớm, không muốn yểu mạng, thì không được làm thiên địa vạn vật yểu mạng. Nếu làm những việc tổn hại đến sanh vật, sanh mạng, thậm chí lấy những việc này làm niềm vui. Họ rất thích làm, họ có sở thích này. Sở thích là sát sanh. Thí dụ như câu cá, rất nhiều người rất thích câu cá. Đây là gì? Lấy việc ác làm tài năng. Câu cá giỏi, một ngày có thể câu được bao nhiêu cá, còn có thể thi đấu. Đây đều là xem việc ác là tài năng, là lấy việc sát sanh làm sở trường. Ông trời có đức hiếu sanh, họ thích sát sanh thì đã trái ngược với ý trời rồi. Vậy thì ông trời có thể dung thứ cho họ được không? Cho nên họ nhất định sẽ chịu quả báo, chết sớm. Đoạn tử tuyệt tôn. Người hiện nay vì tham khẩu vị của mình mà tạo ác nghiệp sát sanh, thật sự gọi là thê thảm không nỡ nhìn. Cách thức sát sanh càng ngày càng khiến người ta không thể nghĩ được. Thậm chí tôi nghe nói có người còn bắt khỉ để ăn não. Ăn não khỉ có thể bổ não. Họ ăn như thế nào vậy? Họ nhốt một con khỉ vào trong một chiếc lồng, cho nó nhảy nhót lung tung, rồi đập vỡ hộp sọ của nó ra, bỏ nước tương, tương nóng, tương ớt vào trong não của nó, rồi cầm muỗng múc lên ăn như vậy. Con khỉ đó ở dưới la hét đau đớn. Bạn xem tâm thái như vậy, hành vi như vậy, đã làm mất hết lương tâm của họ. Cho nên vì sao thế giới này của chúng ta tai nạn nhiều đến như vậy? Chúng ta nói là tai nạn tự nhiên, động đất, sóng thần, bão gió. Những hiện tượng đó thực sự gọi là tai nạn tự nhiên sao? Dùng bốn chữ tai nạn tự nhiên này để rửa sạch hết ác nghiệp của mình rồi. Đây là vấn đề của tự nhiên, không phải là vấn đề của tôi. Bạn xem mình đã mắc tội rồi, còn liên lụy người khác. Khí hậu toàn cầu nóng lên đều là tai nạn tự nhiên, không liên quan gì cho tôi. Có tâm thái như vậy, đó gọi là tự lừa mình gạt người. Lừa mình gạt người nhưng không gạt nổi ông trời. Cho nên hết thảy thiên tai nhân họa ở thế gian đều là do con người tự tạo ác nghiệp mà dẫn đến. Đặc biệt là việc sát sanh này, trong cửa Phật thường nói, muốn hay nguồn gốc đao binh, lắng nghe lò mổ tiếng gào đêm thâu. Kiếp đao binh là chiến tranh. Vì sao thế gian có chiến tranh vậy? Vì sao có nhiều xung đột đối địch như vậy? Ngày ngày đều kêu gọi qua bình, nhưng chưa thấy ngày nào có qua bình. Mỗi ngày đều có máu chảy. Vì sao vậy? Là do oán khí của việc sát sanh chiêu cảm đến. Động vật bị bạn sát hại thì những oán khí đó sẽ tích tụ lại, khiến địa cầu của chúng ta không được bình an, khiến lòng người rất dễ nóng nảy, rất dễ khởi ý niệm sằng bậy, rất dễ khởi tâm sát, cho nên rất dễ xảy ra chiến tranh. Người lãnh đạo nói một câu là xuất binh thì chiến tranh liền xảy ra. Bạn xem những người lãnh đạo hiện nay, họ chịu sự ảnh hưởng của sát khí như vậy thì không dễ đưa ra những quyết định sáng suốt. Những người lãnh đạo có thể ngăn chặn được chiến tranh chân thật là yêu hòa bình thì đều là thánh vương. Cho nên phải biết, chúng ta hy vọng thế giới hòa bình, thì phải bắt đầu làm từ ai? Bắt đầu làm từ chính mình. Tiếp theo nói, mong người phạm lỗi lầm hủy hoại việc thành công của người. Hy vọng người khác thất bại hủy hoại việc thành công của người. Đây gọi là cười trên nỗi đau của người khác. Cái họ vui mừng là gì? Là tai nạn. Người khác gặp tai nạn thì họ liền vui mừng. Cái họ hạnh phúc là gì? Cái họ vui là tai họa. Người khác gặp tai họa thì họ rất vui. Phải biết, nếu họ đã thích tai họa, vậy thì tâm tưởng sự thành. Đương nhiên tai họa sẽ đổ lên đầu họ. Cho nên thích nhìn người khác thất bại thì đương nhiên bản thân sẽ luôn thất bại. Người không thích nhìn thấy người khác thành công, thậm chí muốn hủy hoại việc thành công của người khác. Sự nghiệp người khác cực khổ mới làm thành công, nhưng do một hai câu nói của họ liền có thể bị hủy hoại trong chốc lát. Hạng người này, bản thân họ liệu có thể thành công được hay không? Ông trời thường hay hồi báo lại cho người. Tiếp theo nói, hại người khác lâm nguy để cho mình an ổn. Câu này nói để người khác gánh vác việc nguy hiểm, còn bản thân mình được an toàn. Thông qua việc tổn giảm lợi ích của người khác để chính mình đạt được lợi ích. Đây là tổn người lợi mình. Phải biết là chỉ có người làm lợi ích cho người khác mới thực sự là lợi ích cho chính mình. Người thật sự khiến người khác được an toàn thì bản thân mới có thể an toàn. Hiểu rõ đạo lý này thì chúng ta liền hiểu được hiện nay xã hội này đều có nguy cơ, đều bất an. Làm sao để giúp xã hội này được an bình, được hài hòa? Chúng ta không thể đứng bên cạnh khoanh tay đứng nhìn. Nhìn thấy người khác đang từng bước sắp rơi xuống vực thẳm, mình lại không thể đưa tay ra cứu giúp, thì đây gọi là hại người khác lâm nguy để cho mình an ổn. Người khác có lợi ích thì chúng ta càng nên tùy hỷ, càng nên đi giúp đỡ. Thà để bản thân chịu thiệt một chút, nhưng phải để người khác đạt được lợi ích. Trong Phật Pháp có câu nói, không vì chính mình cầu an lạc, chỉ nguyện chúng sanh được lìa khổ. Tâm này là tâm của Phật Bồ Tát, là tâm của Thánh Hiền Nhân. Cho nên nhìn thấy xã hội cần thì chúng ta liền đứng ra gánh vác trách nhiệm. Sư phụ thượng nhân kêu gọi chúng tôi liền lập tức từ bỏ công việc. Vì sao vậy? Đây đều là nói bản thân tôi không thể hại người khác lâm nguy để cho mình an ổn. Không thể khiến người khác hao tốn hòng trục lợi cho mình được. Bản thân sống cuộc đời an lạc, nhìn thấy xã hội đang động loạn thì tâm có thể an được hay không? Thực sự nhìn thấy câu này thì phải phản tỉnh chính mình, phải hăng hái, phấn chấn lên. Hôm nay thời gian đến rồi, ngày mai chúng ta tiếp tục học tập. Xin cảm ơn mọi người. Nếu như có chỗ nào giảng không được thỏa đáng, xin mọi người phê bình để mà sửa đổi. Rất cảm ơn mọi người. Cẩn dịch, ban biên dịch Tình Không Pháp Ngữ. Địa chỉ email: vọng tây cư sĩ amoc@gmail.com. Người đọc: Hạnh Quang. Phát tâm cúng dường do nhóm đệ tử quy. Thành tâm cúng dường, nguyện cả thảy chúng sanh đều tín niệm Di Đà, đồng cầu sanh về nước Cực Lạc. Nguyện đem công đức này trang nghiêm Phật tịnh độ, trên đền bốn ơn nặng, dưới cứu khổ ba đường. Nếu có ai thấy nghe, đều phát tâm Bồ Đề, hết một báo thân này, đồng sanh về nước Cực Lạc. Nam mô A Di Đà Phật.